This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền và Phượng Vi gửi lời mến chào đến quý thính giả. Và thưa quý thính giả, hôm nay là ngày thứ tư tuần lễ thứ hai của tháng 3 năm 2022. Chương trình văn học nghệ thuật với chú Yên Sơn trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas một lần nữa trở lại cùng quý vị. Phượng Vi và Như Tuyền từ phòng vi âm cũng gửi lời mến chào chú Yên Sơn.
Kính chào quý vị thính giả, chào tái ngộ và chào tái ngộ với Như Tuyền và Phượng Vi.
Dạ vâng, Phượng Vi xin được chào chú Yên Sơn, chị Như Tuyền và tất cả quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, tuần lễ thứ hai của tháng 3 trong năm 2022. Vâng, thưa quý vị, và trong chương trình văn học nghệ thuật của buổi trưa ngày hôm nay, và bây giờ thì đang là một mùa xuân rồi thưa quý vị, mùa của vạn hoa khoe sắc và mùa của cây cỏ xanh tươi đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân cũng là mùa của yêu thương, mùa hạnh phúc của muôn loài, mùa của sức sống vươn lên cho tuổi trẻ, và cũng là mùa của những hoài niệm về những ngày xưa thân ái của tuổi già. Với tinh thần đó, trong chương trình văn học nghệ thuật, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả những văn thơ nhạc của chú Yên Sơn đã viết về một thời qua của chú.
Và để mở đầu cho chương trình thì mời quý thính giả cùng lắng nghe một khúc nhạc tình nhưng buồn của chú Yên Sơn với tựa đề Về đưa con sáo sang sông. Đây là một bài thơ được chính tác giả phổ nhạc qua phần trình bày của ca sĩ Nguyễn Hậu.
Trong lòng nay hạ vừa sang quay về chốn cũ để chỉ còn nghe sóng vỗ mênh mông. Khi tôi về thăm sao sắp sang sông, khi tôi tìm em sẽ theo chồng. Tôi đứng ven bờ nhìn theo con nước, chẳng hiểu vì đâu nước lớn nước dần. Hà mới vừa qua lòng đã giá băng, con tim trong tranh có nhịp bâng khuâng. Em quay lưng đi sao không trong tôi một vết thương lòng. Tôi hỏi dòng sông, sông buồn không nói, vời trông theo tiếc con xa số lòng đã hết rồi một thời đưa với đó sẽ không còn những ngày đợi đêm mau sẽ không còn ngày đợi với đêm mau sao sang sông con sao đã sâu lòng mưa chưa rơi nhưng trời đầy mây sao sao đã sang sớm em đã theo tìm em sẽ theo chồng tôi đứng ven bờ nhìn theo con nước chẳng hiểu vì đâu nước lớn nước dâng à bơi vừa qua lòng đã giá băng con tim trông chênh có nhịp bâng khuâng em quay lưng đi sao không hề nói để lại trong tôi một vết thương lòng tôi hỏi dòng sông sang sông con sao đã xô lồng mưa chưa rơi nhưng trời đầy mây xám sao đã sang sông em đã theo chờ.
Vâng, thưa quý vị, tiếp theo trong chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi một chuyện ngắn ký ức qua giọng đọc của Chuyên Sơn, Phượng Vi và Như Tuyền.
Vâng, bây giờ đang là tháng cuối của mùa hè Texas. Sáng sớm Chủ nhật, cả rừng thông Kingwood đứng mơ màng trong lớp sương rất mỏng, xám đục. Cả lũ ve sầu dường như cũng đang mơ ngủ. Sáng hôm nay, thời tiết rất thu, không hừng hực nóng như buổi sáng hôm qua. Tôi xem lại chiếc xe đạp đã nằm yên trong nhà chứa xe từ bao nhiêu tháng qua, bơm hơi thêm và đạp về hướng Greenbelt. Không biết có nơi nào ở Texas giống như ở vùng Kingwood, nơi tôi cư ngụ gần 30 năm qua. Ở đây, người ta thiết lập một hệ thống Greenbelt để cho cư dân trong vùng sử dụng vào các việc tập thể thao trong ngày, dắt chó đi bộ hoặc chạy bộ, chạy xe đạp. Các chó đi chơi phải mang theo bao rác nhỏ dùng cho việc giữ vệ sinh chung cho môi trường.
Greenbelt là một hệ thống con đường nhỏ cong queo dài như vô tận, nối liền tất cả các khu nhà trong vùng lại với nhau. Nếu đạp xe đạp cả ngày có lẽ cũng không hết. Toàn bộ con đường tráng xi măng thật sạch sẽ, màu xám xám, rộng hơn một thước tay, uốn lượn trong từng khoảng rừng thu hẹp giữa các khu gia cư. Cây cỏ được cắt xén bảo trì thường xuyên. Thỉnh thoảng 5-3 tuần thấy quan cảnh sát đạp xe đạp dọc theo đường để duy trì an ninh, trật tự. Dù vậy, bao nhiêu năm chúng tôi sinh sống ở đây, chưa hề nghe thấy bất cứ một vấn đề gì về Greenbelt. Có chăng chỉ một vài than phiền về ai đó dắt chó đi chơi, quên mang theo bọc rác. Suốt đường đi, bóng cây rừng rợp mát rất đẹp, nhất là vào dịp mùa xuân có hoa dại, đây đó nhiều màu sắc. Dân cư vùng Kingwood càng ngày càng tăng trưởng, hiện có đến cả 100,000 dân. Kingwood vốn là một thành phố riêng biệt, nhưng hơn 10 năm qua bị Houston cưỡng bức sáp nhập, mặc cho dân chúng trong vùng quyết liệt phản đối. Những vụ kiện đòi độc lập đối với Houston vẫn tiến hành, nhưng có lẽ cũng chẳng đi về đâu, chỉ tổ nuôi luật sư.
Suốt dọc hai bên đường Greenbelt, xe đạp chạy qua. Hậu quả mùa hè năm trước còn nhan nhản là những cành gãy, cây khô đã được cắt bỏ, chất từng đống gọn gàng. Nhìn từng đống gỗ, tự nhiên lòng tôi buồn quá đỗi. Nỗi buồn kéo thuộc tôi về một dĩ vãng xa xôi, nhưng lúc nào cũng trực chờ trong tiềm thức. Những bụi khói của rơm rạ, mo nang, lá miết khô đã bao lần làm cay mắt mẹ khi nấu ăn trong suốt những tháng năm nghèo khó năm xưa, đang làm cay mắt tôi lúc này. Nhớ có nhiều lần tôi cũng góp phần đi tìm củi để nấu cơm. Củi ở đâu mà tìm trong khi rừng thì xa, xe đạp không có. Ngoài việc lượm mo nang, gom lá tre, lá mía hoặc cành khô ở mấy lùm tre chung quanh làng, nhặt một ít rơm rạ còn sót lại ở ngoài ruộng sau các vụ mùa. Có một lần, mẹ sai tôi đi tìm củi vì cây rơm sau nhà đã gần cạn. Chỉ nghe biểu đi tìm củi mà không chỉ cho tôi tìm nơi đâu. Loanh quanh trong xóm cả buổi, không tìm được lại gặp lũ bạn rủ nhau tắm sông, chơi đá banh, đánh đáo, cút bắt cả buổi chiều. Tuổi còn bé, ai mà không ham chơi. Khi trời sẫm tối, mới giật mình là phải có củi đem về.
Tôi thật sự lo sợ không biết làm sao, cứ đi lang thang chưa dám về nhà. Bỗng nhiên lòng mừng khấp khởi khi thấy có một hàng rào gỗ của nhà hàng xóm, có cây cột gỗ nhỏ đứng trơ trụi ngã nghiêng. Ngó trước ngó sau không thấy bóng ai. Tôi vận dụng cơ bắp nhỏ xíu trộn với mồ hôi kéo lên hăm hở mang về. Tưởng sẽ thoát khỏi bị gầy la hoặc đi chơi vì đi chơi cả buổi. Ai nhè, mới vào đến sân đã thấy mẹ tôi đứng trước cửa tay cầm cây roi nhịp nhịp. Hỏi cây gỗ ở đâu mà con lấy như thế? Tôi còn rúng người nói thật. Bị mẹ quất cho mấy roi rồi bắt tôi vác cây gỗ theo mẹ tới nhà ông Nghị hàng xóm xin lỗi và trả lại. Ông Hằng sống quái ác còn suối mẹ tôi nhịp thêm vài roi vào mông nữa. Rồi bắt tôi hôm sau phải trở lại đào lỗ chôn xuống đàng hoàng. Trên đường về, mẹ còn dặn đi dặn lại, từ nay tới đi, đừng bao giờ lấy bất cứ cái gì của ai nếu không có sự đồng ý của họ nhé.
Nói tới cây rơm, tôi lại nhớ cái khuôn mặt nhỏ xíu của nhỏ Lan, con ông Sáu Hòa ở gần nhà. Vâng, con nhỏ dáng dấp nhỏ hơn tôi, cũng sắp xỉ tuổi mà sao nó lăn đáo đẻ, lúc nào cũng hành xử như chị của người ta không bằng. Trong xóm có một lũ 5-6 đứa con trai lẫn con gái thường chơi đùa với nhau, không biết sao đứa nào cũng coi nó như là một thủ lãnh, và tôi cũng tình nguyện nghe theo nó bất cứ việc gì. Có lẽ vì nể sự bậm trợn của nó, cũng có thể vì nó trắng da, dài tóc. Nhất là nó hay lùi khoai lang để dành cho tôi sau những lần đi học về. Trong lớp nó ngồi với lũ con gái ngay trước bàn tôi. Nó giỏi văn, tôi giỏi toán nên giúp đỡ nhau khi cần thiết. Có một lần tôi mang họa cũng vì nó. Đó là một ngày đẹp trời trong giờ văn, tôi nghịch lén cột hai tà áo dài của hai đứa con gái với nhau. Khi một đứa đứng dậy đi nộp bài, hai chiếc áo bị té rách. Một phần, hai đứa ôm bụng khóc thét lên. Thằng bạn ngồi một bên sợ bị phạt lây nên tố giác liền với thầy giáo. Thế là tôi bị thầy bắt quỳ gối úp mặt vào tường, quất cho 5 thước bảng Tây Mông. Thầy bảo hai đứa con gái đi học về đem áo tới nhà cho mẹ tôi sửa lại và phạt cấm túc 2 hôm.
Trên đường về tôi năn nỉ cả hai đứa nó đừng mang áo tới nhà bắt đền. Nếu không thì tôi bị đánh đòn đau, tôi sẽ nghỉ chơi với tụi nó. Tôi sẽ không giúp toán tụi nó nữa. Vậy mà nó im re, chỉ thì thầm với con bé kia, làm tôi sợ điếm người. Về gần tới nhà, nó mới tuyên án rằng thà. Tôi mừng quá ôm chầm lấy nó, chưa kịp nói chữ cảm ơn. Nó la bài bãi đẩy tôi ra, rồi chạy biến dạng về nhà. Hôm sau tôi phải giả bệnh ở nhà 2 hôm, còn nó thì vẫn là mặt giận. Được cái, 2 ngày tôi bị cấm túc. Nó chép giùm bài đem về cho tôi đầy đủ, nhưng đưa bài xong với lời dặn thì biến mất liền. Nhưng chỉ sau đó vài tuần, nó lại rủ chơi cút bắt sau khi đi học về. Lũ chúng tôi 3 đứa bị nó chia phe. Nó nói để cho công bằng mỗi bên 1 trai 1 gái. Nó bắt tôi vào phe của nó đi trốn, mặc cho tôi phản đối muốn ở khác phe khác. Vì tôi tính trước, nếu tôi thắng nó, tôi sẽ bắt nó cõng tôi đi 1 vòng. Nó bảo tôi chạy theo nó trốn ở gốc rơm sau vườn. Tôi bảo mỗi đứa trốn 1 nơi, kẻo tụi kia dễ bắt được cả 2. Nó nắm tay tôi kéo ghiệt, moi cây rơm chui vào, lấy rơm che kín mít. Chúng tôi nằm im thinh thích, hồi hộp một lúc khá lâu, nhưng không nghe động tĩnh gì hết. Tôi nghĩ hai đứa kia chịu thua rồi, nên tính chui ra. Nó kéo lại và ôm ghì tôi không nhúc nhích được. Trong khoảnh khắc thảng thốt đó, nó hôn vội lên môi tôi ướt nhẹp, rồi chạy tuốt tìm hai đứa kia bắt cõng trên lưng.
Và cũng từ đó, càng ngày nó càng xa cách tôi, cho tới năm sau khi sinh hoạt ở chùa, trong đêm tập văn nghệ, nó bỗng dưng than mệt và kêu nhức đầu. Nó nhờ tôi hỏi mượn chai dầu cù là của thầy đem vào phòng cho nó. Nó nằm ngay hừ hừ, giữ tôi sức lên vai, lên thái dương, chà sát nhẹ nhẹ, rồi tới sau ót. Xong nó nằm sắp xuống, giữ tôi thò tay vào bên trong lớp áo, bóp xung quanh đốt xương thứ 6 giùm nó. Tôi hơi mắc cỡ, nói với nó tôi nhờ chỉ tưởng đoàn, nhưng nó không chịu. Nói tay con trai bóp mạnh tốt hơn, tôi chột dạ làm theo lời chỉ dẫn của nó. Bàn tay tôi run run thập sâu vào lưng nó, ôi da thịt con gái mắt rưỡi truyền hơi lạnh vào tận tim tôi. Thật tình tôi không biết đốt thứ 6 là đốt ở đâu, nó nằm chỗ nào và phải bóp chỗ nào. Vì thế tôi cứ bóp tới bóp lui vớ vẩn, mà sau nó cũng nằm im re không rên như trước nữa. Tôi cảm nhận nó cũng đang run như tôi. Đó là lần đầu tiên lòng tôi biết rào rực, rung động. Cứ thế cả hai đứa im lặng được một lúc khá lâu. Tôi tiếc nuối lấy tay ra hít một hơi thật dài, bình tĩnh, rồi không nói với ai thêm một lời nào nữa. Nó có vẻ bẽn lẽn, còn tôi thì bối rối, thuận chân bước ra ngoài, ngó trước ngó sau, rồi chạy một mạch về nhà như tình ăn quần.
Đó cũng là lần sau cùng tôi và nó có những khoảng khắc riêng tư với nhau. Năm sau tôi theo gia đình vào Nam lập nghiệp, trong khi ba mẹ nó nhất định ở lại với đất Hương Hỏa khô cằn sỏi đá. Hôm tiễn tôi lên đường, trong lúc người lớn bận rộn hành trang, nó đến bên tôi với đôi mắt đầy lệ, mếu máo dặn dò xong, ôm vội tôi thật chặt rồi chạy mất. Khi xe lăn bánh, tôi dõi mắt tìm thì thấy nó lấp ló đứng ở góc nhà khóc sướt mướt, vẫy tay từ biệt. Mối tình cảm thơ ngay đó đã theo tôi suốt một quãng đời ấu thơ, cho dù là những tất bật của cuộc sống có làm cho đầu óc tôi quèo quặt bao nhiêu thăng trầm với cuộc sống. Tôi và nó không còn dịp nào để gặp lại nhau. Lời hẹn ước trở về thăm không bao giờ có thể thực hiện được, dù thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ nghĩ về nó.
Tôi lại nghĩ tới những gian lao của thuở ban đầu ở một nơi gọi là dinh điền. Đây là chính sách khẩn hoang lập ấp của Tổng thống Ngô Đình Diệm, muốn đưa dân miền Trung vào những nơi trù phú nhưng rừng núi bạt ngàn để xây dựng cuộc sống mới. Ban đầu kêu gọi khuyến khích di dân tình nguyện. Nhưng ba mẹ tôi thảo luận với nhau rằng 6 đứa con cần có tương lai, mà đất Hương Hỏa không còn đủ cho nhiều thế hệ về sau, rằng đây là cơ hội hiếm có. Mặc dù ba mẹ có thảo luận với chúng tôi, mặc dù chúng tôi không muốn xa trường, xa bạn, nhưng ba mẹ tôi đã quyết định tạo dựng tương lai cho chúng tôi. nên đã trở thành gia đình đầu tiên ghi danh cùng với một số bạn bè có cùng hoàn cảnh. Nơi gia đình chúng tôi và một số người đầu tiên đến và một số người đầu tiên sẽ đến là xã Võ Đắc, huyện Đức Linh, kéo dài từ biên giới thị trấn Gia Rây qua hết Mepu, tây giáp Định Quán, Lâm Đồng, đông giáp tỉnh lỵ Bình Tuy, nhìn ra biển Đông.
Bắt đầu từ con lộ đó, đất đỏ duy nhất đầy bụi mù, xuyên qua mấy chục cây số rừng rậm, con đường chỉ vừa cho một chiếc xe đi qua. Một đoàn xe vận tải khoảng 10 chiếc từ Quảng Ngãi chạy vào qua ngã ba Gia Rây tới một khu gọi là Võ Đắc thì dừng lại. Đó là một buổi chiều tối, ánh sáng lùa mù, cảnh vật xung quanh trong hoang sơ tiêu điều, hai bên con lộ vừa được ủi thẳng tắp. Không bao lâu, màu đất đỏ hãy còn rất tươi, rất mới, là hai bên là dãy nhà lụp xụp vừa mới cất bằng cây rừng rất đơn sơ, với mái và vách che toàn bằng lá làm nón, chen lẫn giữa muôn trùng gốc cây lớn nhỏ bị xe ủi. Đã ủi đất lưng chừng lởm chởm nghiêng nghiêng, chỉ chỉa xéo lên trời. Ba tôi là người đầu tiên rời khỏi cabin của chiếc xe vận tải đầu tiên, đặt chân xuống mặt đất xa lạ sau gần 3 ngày di chuyển miệt mài trên một quãng đường dài như vô tận, khởi đi từ miền đất khô cằn sỏi đá miền Trung, tiếp theo là những gia đình của bạn bè cùng làng cùng xóm với ông rời Quảng Ngãi thân yêu để vào đây quyết tâm xây dựng một đời sống tốt đẹp hơn cho gia đình và tìm kiếm một tương lai sáng lạng hơn cho con cháu.
Nguyên cả vùng này, Võ Đắc khởi đầu là một vùng rừng núi bạt ngàn, những thảo nguyên mênh mông với nhiều chim muông và thú dữ, cùng với con sông La Ngà, ngọn đồi Bảo Đại và dãy núi Dinh chìm khuất sau những rừng cây rậm lá. Đi sâu vào rừng có khoảng vài chục gia đình người thiểu số sinh sống rất rải rác bằng nghề săn bắn và trồng lúa trên rẫy. Tôi vẫn nhớ những ngày đầu tiên phải đi tìm nước vì nước máy chứa đựng rất nhiều phèn và màu đỏ của đất mà các gia đình thay phiên bơm xả bớt mỗi ngày trước khi lấy. Đã vậy, bao nhiêu gia đình mà chỉ có 2 giếng nước nên mỗi lần lấy được quả là trần ai. Anh em chúng tôi phải đi bộ ra suối khá xa nhà để lấy nước về. Suối nước trong veo mát lạnh. Mỗi lần đi lấy nước là chúng tôi có cơ hội bơi lội rất thoải mái ở hạ nguồn trước khi đem nước về. Ở tuổi trẻ vô tư, bây giờ nghĩ lại thấy thương, thấy thèm.
Đầu thập niên 1990, tôi có việc gia đình cần kiếp nên phải trở lại Việt Nam. Sau khi giải quyết việc gia đình còn lại mấy ngày, tôi quyết định đi xe đò về thăm lại miền Trung, thăm họ hàng sau bao năm dài xa cách. Họ hàng thì đông vô số kể mà thời gian và phương tiện quá hạn hẹp. Vì thế, tôi không thông báo cho bất cứ ai. Tôi về thẳng nhà thờ chính ở Mỹ Khê lạy mừng tiên tổ. Xong nhờ người thân đưa đi thăm một số bà con rất giới hạn. Tôi xin những bà con tôi đến thăm đừng tiết lộ về việc tôi đã về đến đây để tránh bị rầy la. Tôi về thăm căn nhà ngày thơ ấu. Bây giờ gia đình chú Út của tôi đang ở. Trực nhớ đến con Lan, con ông Sáu Hòe hàng xóm cũ. Hỏi thăm mấy đứa con, mấy đứa em con chứ. Đứa nọ ngó đứa kia cười nói không biết. Tôi được hạnh, con gái đầu của chú Út đưa tôi tới ngôi trường ngày xưa theo yêu cầu. Ngôi trường không còn dáng vẻ xưa cũ nữa, mà đã được xây cất nền nếp. Theo hạnh, ngôi trường đã được xây cất lại trước 1975. Sau này có tu bổ thêm một ít. Nhìn ngôi trường thân yêu, lòng tôi chùm xuống cùng với dĩ vãng hiện về.
Con đường ngày xưa tôi đi học dường như khá dài, sau bây giờ chỉ cách một khoảng đất quá ngắn. Tôi bỡ ngỡ hỏi hành thì nó bảo chỗ cũ vẫn như cũ, xóm làng xưa bây giờ cũng khác quá chừng. Tôi không tìm được những lũy tre xanh quanh làng, không tìm được những con đường, những ruộng mía, những nơi tôi từng chơi đùa với bạn bè. Con sông ngày xưa với bao nhiêu kỷ niệm cách xa nhà một khoảng đất mênh mông, bây giờ lấn sát sân sau vì bên bồi bên lỡ. Tôi đang dùng cơm chiều với gia đình chú thì bé Nga, con của Hạnh, vào cho biết dì Lan, con ông Sáu Hòe, vừa tới cửa nhà xong quẹo xe chạy đi. quẹo gấp quá bị té tè cả chân, nhưng cũng lính quýnh lên xe phóng mất rồi. Hỏi ra mới biết là các em đã âm thầm báo tin cho Lan. Thật bất ngờ, làm tôi vừa bối rối vừa hồi hộp.
Sau bữa cơm, tôi đi với Hàn đến nhà Lan. Honda chạy khoảng 5 phút, cửa trước không đóng nhưng Hàn cũng gõ vào vách. Thấy đứa con trai nhỏ ra chào dì rồi dắt chúng tôi vào nhà. Đứa bé nói bà ngoại đang đau chân nằm trong phòng. Tôi hồi hộp lúng túng không biết làm gì. Hạnh bước vào phòng thăm Lan. Tôi dậm bước theo bị Hạnh ra dấu chặn lại. Một lát sau Hạnh trở ra biểu tôi cùng đi về. Dọc đường Hạnh nói với tôi: chị Lan nó biết tin anh về mừng lắm, tính chạy tới thăm, nhưng bây giờ thì không muốn gặp anh nữa. Chị Lan nói sợ anh thất vọng khi nhìn thấy chị. Chị nói anh cứ giữ những hình ảnh tốt đẹp trong lòng là đủ rồi. Lòng tôi bồi hồi thương cảm, nói với Hạnh là tôi muốn gặp lại, thăm chị Lan và gia đình. Hạnh nói, em đã năn nỉ chị Lan dùm anh rồi, nhưng chị đã cương quyết không muốn gặp anh. Tôi không thể làm liều nên đành chấp nhận dù trong lòng bứt rứt cả đêm dài. Sáng hôm sau, tôi ra tỉnh sớm để đón xe đò trở lại Sài Gòn sau khi nhờ Hạnh gửi tặng gia đình Lan một món quà nhỏ.
Đã hơn 50 mùa xuân qua, ôi tuổi trẻ vô tư, bây giờ nghĩ lại thấy thương, thấy thèm. Những tân khổ của một đời sống mới sau khi vào Nam đã dẫn dắt, đưa đẩy tôi trôi dạt ở chốn này để nhớ về nơi chốn cũ. Kỷ niệm xưa với lòng biết ơn sâu sắc đối với ba mẹ tôi và để yêu thương một đất nước tội tình, nơi mà đồng bào tôi đang sống quằn quại dưới ách cai trị của tập đoàn Bắc Bộ Phủ, hèn với giặc, ác với dân. Dường như tôi đã chạy quá xa khi mải mê với những dòng ký ức. Nắng đã lên cao, dù con đường Greenbelt vẫn mát mẻ một cách hấp dẫn. Phải mất hơn tiếng đồng hồ tôi mới đạp về, đến nhà, pha cho tôi một ly cà phê rồi ngồi xuống. Ghi lại dòng tư tưởng ngọt ngào đã tràn ngập lòng tôi trong suốt buổi sáng dịu êm của những ngày cuối hạ.
Và để kết thúc chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức bài thơ Tưởng Chỉ Là Ký Ức mà Chuyên Sơn đã viết theo lối văn xuôi.
Thở không có quân hay là thở làm đến không quân, nên đầu thường ngày đội trời chân vẫn đạp mây bay, sớm đi mưa chiều về gió. Ở ngày xa xưa đó rất khó để nhớ thở nào, hắn theo anh Châu về nhà chơi một buổi, ý trời dung rủi, gặp cô bé gọi chú ơi chú ngon ơ. Thấy cô bé có vẻ mặt ngây thơ với đôi mắt to tròn đen lay láy, phía trước trán có một cái xoáy nên tính tình nghịch ngợm khỏi chê.
Vậy mà hắn mê nên ngày một ngày hai lại tới, nghịch vẫn nghịch nhưng hay hơn hay dỗi. Lần nào không có quà là ngồi khóc tỉnh bơ. Đôi khi hắn giả bộ làm ngơ, cô bé lại dậm chân thình thịch. Dậm một lúc không thấy ai nói năng chi, lại chạy đi đùa nghịch. Đúng là một tomboy, hắn chỉ biết cười trừ.
Có một lần chú dẫn ra phố chơi, đi mỏi cẳng lại mè nheo đòi ẵm. Chú nói bé đã lớn rồi, nặng lắm, phụng phịu hờn đứng một chỗ không chịu bước đi. Đâu có mưa mà nước đã hoen mi, chú luống cuống dỗ dằn cả buổi. Lại có một lần chiều tối, cùng đi với ông anh, anh sờ ở Nguyễn Tri Phương, thấy cô nhỏ anh xì sụp dễ thương, chú ngồi ngó với nụ cười thích thú. Cô bé liệng vỏ sò xào chân chú. Cô bé liệng bỏ sò vào chân chú, nói cho trừ cái tật chọc que, bị ông anh rầy lại nhõng nhẽo đòi về khiến cho chú theo dỗ dằn gần chết. Chú coi vậy mà cách gan nhát hít, bị trẻ nít ăn hiếp dài dài.
Thời gian trôi qua ngày một ngày hai, cô nhỏ càng lúc càng lớn lên trong luôn chiều thương mến. Vẫn chú cháu mỗi lần hắn đến, nhưng đứng xa dần theo độ khoảng thời gian. Rồi một ngày xuân sang, về nhà hắn không thể về nhà, vì nhà xa hắn không thể về nhà ăn Tết. Khi trại độc thân bạn bè đi hết, hắn lủi thủi một mình với chiếc Vespa, chạy loan quanh, chạy tà tà, chạy nửa buổi, lại về nhà anh Châu nhậu nhẹt. thấy cô bé khép nơ khép nép đứng trước cửa nhà thơ thẩn thẩn thơ. Cứ bước vào, cô nhỏ giả bộ làm ngơ, lại len lén liếc nhìn cười chung chiếm. Bỗng bất chợt giật chiếc khăn quàng tím, hắn vừa cởi cầm trên tay trong một thoáng mơ màng.
Nhưng rồi binh lửa tràn lan, hắn ít dịp qua nhà thăm cô bé. Khi cuộc chiến kết thúc trong bi thương, quân và dân tan đàn sảy nghé, hắn đớn đau rời bỏ quê nhà. Năm tháng lặng lẽ trôi qua, đôi khi cũng chợt nghĩ về cô nhỏ và những kỷ niệm thuở thiếu thời. Rồi hôm nay, ở một góc trời, khi hơi lạnh kéo về làm rung cây cỏ, hắn khoác chiếc áo da ra sân sau, điếu thuốc cầm tay, ngồi nhớ về cô nhỏ. Lòng chợt bồi hồi nghĩ lại chuyện ngày xưa. Chuyện ngày xưa vẫn như gió như mưa, đến bất chợt và đi không cần báo. Nhớ dáng dấp vui tươi với đôi chân sáo, nhớ nụ cười con trẻ hồn nhiên, nhớ cái môi trề, nhớ cái miệng nói huyên thuyên, thích bắt nạt người ta bằng đôi mi ướt. Hắn mồi thêm điếu thuốc, cười vu vơ nhìn tàn lá hoe vàng. Hạ sắp qua rồi, thu chớm về ngang, nghe tiếng gió thì thầm trên hàng cây đứng lặng. Ở cuối trời Tây còn vài tia nắng rực sáng trên mây, soi cánh nhạn lẻ loi tìm.
Chiều lặng lờ đi nhẹ vào đêm, châm điếu nữa để tìm hơi ấm. Hắn đứng dậy vươn vai bước chậm dọc con đường bên dòng suối cạn gần bên. Tiếng côn trùng rả rích gọi đêm, nghe quạnh vắng và như có điều gì thôi thúc. Ừ nhỉ, sao không dùng Facebook thử lục tìm tên cô nhỏ ăn trâu. Lục tìm mãi khá lâu vẫn không thấy nên đành bỏ cuộc, lại ra sân đốt thêm điếu thuốc. Kéo kẹt võng đưa nằm ngắm sao trời, tự hỏi thầm mình có bao giờ gặp lại nhỏ ơi. Khi bóng thời gian vụ vụ như ngựa phi qua vuông cửa sổ, hắn tin kiếp con người cái gì cũng có phần có số, nên cũng hy vọng biết đâu mình lại gặp sau này.
Và cứ thế, ngày lại qua ngày, hắn vẫn không ngưng lục tìm Facebook, vì vẫn như có cái gì thôi thúc, cứ ngân nga. Nếu có một lần nào, đôi khi hắn tự cười mình sao quá tào lao, cứ hy vọng vào những điều ảo tưởng. Nhưng đôi khi đầu óc cứ vất va vất vưởng, cứ trông mong gặp lại cô nhỏ dù chỉ một lần. Khi lá vàng rụng rớt đầy sân, cũng là lúc được tin anh Châu còn sống. Nhận được tin qua hội quán Phi Dũng, nơi sinh hoạt của những người cựu không quân miền Nam năm xưa, lòng mừng vui quá. Nói mấy câu vừa, ôi mầu nhiệm trong thời Internet, bạn bè năm xưa, nay cả còn người mất, biết được tin nhau càng lúc càng nhiều.
Nghe anh Châu nói chuyện của nhỏ buồn thiêu, dù đã có chồng con nhưng bây giờ mỗi người một ngã. Chồng đã ra đi với một người đàn bà xa lạ, vì sắc hay vì tình trong khi hạnh phúc chưa kịp đơm hoa. Thương số phận của nhỏ quá xót xa, dù tập quán nước ngoài có lạ gì nữa chừng gãy gắn. Anh Châu cho số phone, nếu có khi nào cần đến hoặc một lúc nào đó có thể gọi an ủi cho nhỏ bớt bơ vơ. Cũng may con của nhỏ không phải còn thơ, lại rất mực yêu thương yêu nghe lời mẹ dạy. Hậm hực ừ nghe anh Châu nói vậy, dù trong lòng có lắm nỗi xót thương. Cũng may nhỏ ở cách đại dương, mà thăm hỏi có giúp gì đâu nhỉ. Chuyện ngày xưa chỉ còn là những ký ức dễ thương, đáng quý. Nhớ lại cho xanh đoạn đường, đang có nhiều lá thu rơi. Hắn chỉ có thể cầu xin bình an và may mắn đến với nhỏ thôi.
Vâng, thưa quý vị, kính thưa quý vị thính giả, chương trình Văn học nghệ thuật tháng 3 đến đây chấm dứt. Chúng tôi, Yên Sơn, Như Tiền và Phượng Vi kính chào tất cả quý vị, hẹn gặp lại lần sau.